chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Hãy đồng hành cùng chúng tôi vào khung giờ 8:30 và 19:35 mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn quý vị nha.
Và bây giờ bắt đầu chương trình hôm nay, mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi thưởng thức ca khúc Sẽ Có Cách Đừng Lo, một sáng tác của Hamlet Trương do chính anh thể hiện.
Anh thấy em buồn, nước mắt rơi tuôn, trần gian có đông thiên đường. Hạnh phúc bây giờ đâu biết chừng ngờ, những mơ mộng chỉ dành cho ấu thơ. Hoa nở để tan, người gặp để rẽ ngang, tình yêu đến đi vội vàng. Hãy khóc đi em, phơi bớt ưu phiền, thế gian này chẳng chỉ là mãi mãi. Sẽ có cách em đừng lo, tất cả như tàn tro, một ngày rồi bay đi hết sẽ thấy tương lai, sẽ thấy nắng mai tràn về với trái tim tràn trề, và tình yêu lại thắp cho tim em bao giấc mơ. Sẽ có cách em đừng lo, với trái tim tự do, đường nào rồi em cũng tới, em chưa đắn đo. Dẫu phải bước đi một mình, dẫu cô đơn trong hành trình, chỉ cần em vẫn mãi tin nơi chính mình.
Cuộc sống là muôn dạng những chữ ngờ. Chúng ta không học được chữ ngờ, cũng không thể đoán biết trước được nó sẽ đến lúc nào. Con người sẽ vì những đắng cay ngang trái ở đời mà gục ngã. Cũng có người càng bất hạnh thì càng mạnh mẽ hơn. Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết. Người cần đến sẽ đến, và người cần đi sẽ buộc phải ra đi. Sẽ có cách đừng lo, Tuệ Nhiên.
Anh biết em buồn, nước mắt rơi tuôn, trần gian có đâu thiên đường. Hạnh phúc bây giờ đâu biết chừng ngờ, những mơ mộng chỉ dành cho ấu thơ. Hoa nở để tan, người gặp để sẽ ngang, tình yêu đến đi vội vàng. Hãy khóc đi em, với bất ưu phiền, thế gian này chẳng chỉ là mãi mãi. Sẽ có cách em đừng lo, tất cả như tàn tro, một ngày rồi bay đi hết sẽ thấy tương lai, sẽ thấy nắng mai tràn về với trái tim tràn trề, và tình yêu lại thắp cho tim em bao giấc mơ. Sẽ có cách em đừng lo, với trái tim tự do, đường nào rồi em cũng tới, em chưa đắn đo. Dẫu phải bước đi một mình, dẫu cô đơn trong hành trình, chỉ cần em vẫn mãi tin nơi tình mình. Em đừng lo, tất cả như tàn tro, một ngày rồi bay đi hết sẽ thấy tương lai, với nắng mai tràn về với trái tim tràn trề, và tình yêu lại thắp cho tim em bao giấc mơ. Sẽ có cách em đừng lo, với trái tim tự do, đường nào rồi em cũng tới, em chưa đắn đo. Dẫu phải bước đi một mình, dẫu cô đơn trong hành trình, chỉ cần em còn mãi tin nơi tim mình. Chỉ cần em vẫn mãi tin.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mức điện, thông tin việc làm, vân vân. tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị và các bạn, hàng không và du lịch được ví như đôi cánh chim, chỉ có thể cất cánh nếu cả hai cùng tìm được tiếng nói chung. Lữ hành, lưu trú vẫn chờ mối liên kết hàng không, du lịch.
Kỳ nghỉ lễ cũng như mùa hè đang đến gần, giờ là lúc người người, nhà nhà lên kế hoạch du lịch cho bản thân và gia đình. Tới thời điểm này, các điểm đến nước ngoài đang có vị thế áp đảo bởi thời gian gần đây, giá tour nội địa đã tăng cao. Mặc dù xét về tính hấp dẫn, các điểm đến như Thái Lan, Indonesia chưa chắc đã bằng Việt Nam, song chi phí rẻ đang là động lực hút khách tới những quốc gia này.
Dự định đặt tour cho gia đình đi lễ 30 tháng 4 ở các cung Tây Bắc, Đông Bắc bằng đường hàng không. Tuy nhiên, khi được tư vấn giá tour này đang tăng hơn 20%, khách hàng đã thay đổi kế hoạch. Hiện giá máy bay thời điểm này đã tăng cao hơn so với cùng kỳ. Đến cao điểm 30 tháng 4 và hè sẽ tiếp tục tăng từ 10 đến 30% để bù đắp cho thấp điểm. Giá vé máy bay có khi bằng giá cả tour đi nước ngoài.
Theo tính toán, cùng một chặng bay trong 1 giờ 20 phút, giá vé Việt Nam rẻ nhất là 3 triệu 400 ngàn đồng, tại Thái Lan là 2 triệu 300 ngàn đồng, còn tại Mỹ là 1 triệu 700 ngàn đồng. Theo bình quân GDP đầu người, thì với cùng một chặng bay, người Việt mất tới 12 ngày làm việc, trong khi Thái Lan là 5 ngày, Mỹ là 0,3 ngày.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc công ty AZA Travel mong muốn, chúng tôi rất mong muốn trong thời gian tới chính phủ có động thái đối với các hãng hàng không để giúp chúng tôi tổ chức chương trình làm sao giá đảm bảo và hợp lý đối với khách hàng.
Cũng đặt câu hỏi là phải chăng cơ cấu chi phí của các hãng hàng không chưa được quản lý tốt, vẫn còn cồng kềnh, cạnh tranh vẫn chưa đủ để các hãng phải giảm giá một cách thấp nhất. Giá máy bay tăng quá cao, về lâu dài sẽ thiệt hại kinh tế cho các địa phương.
Giá vé máy bay chiếm từ 40 đến 60% cơ cấu giá tour du lịch. Hàng không và du lịch được ví như đôi cánh chim, chỉ có thể cất cánh nếu cả hai cùng tìm được tiếng nói chung. Lữ hành, lưu trú vẫn mòn mỏi chờ mối liên kết giữa hàng không, du lịch chặt chẽ hơn.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước, với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
Hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Thưa quý vị, Viettel, CMC Telecom và FPT Telecom đã bị đề nghị xử phạt hành chính, mỗi đơn vị 140 triệu đồng do vi phạm quy định về chống cuộc gọi rác.
Theo đó, đoàn kiểm tra đã xác định các nội dung như hướng dẫn người dùng về cách thức chống cuộc gọi rác, cung cấp các công cụ ứng dụng để phản ánh các cuộc gọi rác, thực hiện triệt để biện pháp ngăn chặn cuộc gọi, quảng cáo, đến danh sách không nhận quảng cáo, ngăn chặn thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tán cuộc gọi rác.
Kết quả kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp nêu trên đều đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật để xác định thuê bao nghi ngờ phát tán cuộc gọi rác, vận hành hệ thống kỹ thuật ngăn chặn cuộc gọi rác.
Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra, Viettel chưa thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn cuộc gọi quảng cáo đến danh sách không quảng cáo. Tương tự, CMC Telecom đã để 63.390 cuộc gọi quảng cáo đến 41.917 thuê bao đã đăng ký trong danh sách không nhận quảng cáo. Trong khi đó, FPT Telecom cũng chưa thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn cuộc gọi quảng cáo, để 526.159 cuộc gọi quảng cáo đến 137.125 thuê bao đã đăng ký trong danh sách không nhận quảng cáo.
Với các hành vi vi phạm nêu trên, Viettel, CMC Telecom và FPT Telecom đã bị đề nghị xử phạt hành chính, mỗi đơn vị là 140 triệu đồng, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ 2 tháng đối với các thuê bao vi phạm.
Trước đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc phản ánh, bên cạnh đầu số 5656 từ ngày 1 tháng 11 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai thí điểm đầu số 156 tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo qua hình thức gọi điện và tin nhắn. Khi có cuộc gọi phản ánh, các nhà mạng sẽ tiếp nhận, phân loại, xử lý các nội dung này.
Đầu số 156 được sử dụng thống nhất trên toàn quốc và triển khai tới tất cả các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông cố định, di động. Việc người dân tích cực tham gia phản ánh thông tin khi nhận được tin nhắn rác, cuộc gọi rác lừa đảo sẽ là cơ sở để giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp viễn thông có thêm thông tin chính xác, tin cậy để tiến hành xử lý các vụ việc.
Biển, đảo, nước ta có những ưu thế và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực và trên thế giới. Việc xây dựng, quản lý, phát triển và bảo vệ quyền lợi biển, đảo là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với việc giữ gìn toàn vẹn chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Để giúp quý thính giả tìm hiểu, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về biển đảo Việt Nam, nhận rõ vai trò quan trọng, điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam xây dựng chương trình phát thanh Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam.
Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phối hợp phát sóng chương trình trên vào lúc 8 giờ và 12 giờ 30 phút vào thứ Bảy hàng tuần trên làn sóng FM 97,3 MHz.
Tìm hiểu biển đảo Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam.
Thưa quý vị, cua Quỳnh Đế là loại cua biển sống xa bờ. Chúng có màu sắc bắt mắt, thịt cua ngon như tôm hùm, chắc, gạch thơm béo và chứa nhiều dinh dưỡng. Mùa ngon nhất của cua Quỳnh Đế vào tháng 4 đến tháng 7 hàng năm, và đây cũng là thời điểm ngư dân dễ đánh bắt được những con cua có kích cỡ khổng lồ. Chúng có nhiều ở vùng biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Cua Quỳnh Đế được bắt bằng cách lặn hoặc dùng bẫy. Rập bẫy cua Quỳnh Đế có hình dạng như chiếc nón, được gắn mồi tươi ở chính giữa. Một số nơi khác thì dùng lưới cho mồi vào để dụ cua ăn mồi và dính chân vô lưới.
Khảo sát tại các cửa hàng bán hải sản cho thấy, loại cua Quỳnh Đế sống có trọng lượng 900 gram đến 1,2 kg một con, có giá tới 1 triệu 900 ngàn đồng. Những con có trọng lượng từ 600 gram đến 800 gram, giá bán từ 1 triệu 200 ngàn đồng đến 1 triệu 500 ngàn đồng. Riêng loại cua từ 5 đến 6 con một ký đang có giá là 500 ngàn đồng. Giá này tăng từ 10 đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lý giải giá cua tăng so với cùng kỳ năm ngoái, các cửa hàng hải sản cho rằng cầu cao hơn cung nên đẩy giá tăng. Ngoài ra, chi phí đánh bắt và vận chuyển, bảo quản tươi sống ngày càng đắt đỏ nên giá sản phẩm về đến người tiêu dùng tăng cao.
ta đang thưởng thức giọng ca Quốc Thiên qua ca khúc Hãy Cứ Bước Đi.
Trong tôi luôn mang bao nhiêu đam mê, bao ước mơ ngày xa xưa luôn theo tôi từ ngày ấu thơ. Em đã cho tôi những ước mơ, cho tôi vững tin vào ngày mai trên đường dài một mình bước đi.
Và trong lời hát những khát khao cùng bao tình yêu đam mê bừng cháy trong màn đêm. Hãy quên thời gian khổ đau, cùng nhau mình cất lên lời ca.
Dạo quanh thị trường thời điểm này cho thấy cây giống sầu riêng tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long bán khá chạy. Theo đó, giá một số loại giống sầu riêng, nhất là các loại cây có gốc đẹp cỡ lớn, đã tăng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một ký so với những tháng trước. Tại nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống ở các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận, giống sầu riêng hạt lép ri 6, sầu riêng mỏng thon, gốc ghép cỡ 1,5 đến 3 cm và có từ 2 đến 3 cơi lá có giá từ 70.000 đồng đến 120.000 đồng một cây tùy loại. Gần đây, trái sầu riêng bán được giá cao nhờ được đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, từ đó đã kích thích người dân phát triển trồng sầu riêng nên nhu cầu mua cây giống tăng.
Còn với trái mãng cầu sim, so với cách nay một tháng, hiện giá tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tăng từ 5 đến 8.000 đồng một ký. Mãng cầu sim bán xô cho thương lái và các dựa thu mua có giá từ 25.000 đến 28.000 đồng một ký. Còn trái loại 1 có giá từ 32.000 đến 33.000 đồng một ký. Giá mãng cầu sim tăng do được tiểu thương và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua phục vụ xuất khẩu trái tươi, cũng như chế biến các sản phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, nhất là làm trà mãng cầu.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tí chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả.
Quý vị và các bạn thân mến, từ tháng 4, các hiện tượng mây hiếm gặp như mây thấu kính, Milky Way, dải ngân hà, biển mây liên tiếp xuất hiện tại núi Bà Đen, Tây Ninh, thu hút một lượng lớn du khách đổ về đây săn mây.
Mây thấu kính với hình dạng tựa chiếc nón mây trắng bồng bềnh úp trên đỉnh núi là một hiện tượng mây hiếm gặp trên thế giới, nhưng là đặc sản khá dễ gặp tại núi Bà, đặc biệt trong thời điểm từ tháng 4 này. Tầm từ 5 đến 8 giờ sáng là thời điểm dễ săn mây thấu kính nhất trong những ngày này tại núi Bà Đen.
Du khách muốn săn mây có rất nhiều lựa chọn góc đứng để chụp được những khoảnh khắc đẹp nhất của núi Bà khi đội mũ mây. Vài địa điểm được nhiều người lựa chọn là đường sau núi thuộc huyện Dương Minh Châu, huyện Hòa Thành qua các quán cà phê dưới chân núi. Ngắm mây núi Bà từ hồ Dầu Tiếng, hồ thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á, là một góc nhìn cực đỉnh. Khi ngọn núi cao nhất Nam Bộ in bóng xuống mặt hồ nước, vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng và ảo diệu.
Được phủ một lớp mây lớn nên đỉnh núi Bà Đen luôn có nhiệt độ mát lạnh thấp hơn thành phố từ 8 đến 10 độ. Vì vậy, núi Bà Đen là điểm đến trốn nóng và giải nhiệt hoàn hảo khi miền Nam đang trong những ngày nắng nóng kéo dài. Đặc biệt, rất nhiều người thích thú với cảm giác se lạnh vào buổi tối trên đỉnh núi với nhiệt độ xuống thấp hơn 20 độ C.
Đứng ngay trên đỉnh núi vào ngày 9 tháng 4 vừa qua, nhiều du khách đã bất ngờ khi được chứng kiến hiện tượng Milky Way, khi ngân hà là một dải sáng mờ nhạt lấp lánh có màu trắng sữa vắt ngang bầu trời. Những điểm săn mây Milky Way đẹp nhất ở Việt Nam là các đỉnh núi cao như Phan Xipang, Bạch Mộc Lương Tử hay núi Bà Đen. Theo dự đoán, tầm tháng 7 đến tháng 8, Milky Way sẽ xoay thẳng đứng qua phía tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, tạo nên khoảnh khắc đẹp mê hồn.
Săn mây núi Bà vào buổi tối cũng là một trải nghiệm rất độc đáo và hiếm lạ. Khi hàng ngàn ánh đèn được thắp sáng trên đỉnh núi, mây bám trên triền núi và dần quanh quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, tạo không gian vô cùng ảo diệu.
Được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ, núi Bà Đen thu hút một lượng lớn du khách đến săn mây tầm từ tháng 5 đến tháng 8. Năm nay mùa mây đến sớm khiến đỉnh núi cao nhất Nam Bộ hot rần rần ngay từ những ngày đầu tháng 4.
Dự báo dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 kéo dài năm nay, núi Bà Đen sẽ là điểm đến hút khách bậc nhất Nam Bộ khi đang trong mùa săn mây đẹp nhất, cùng rất nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện các di sản văn hóa phi vật thể Nam Bộ được trình diễn, mang đến một không gian lễ hội sôi động trên đỉnh núi.
Đôi khi thầm mong, tôi sẽ như cánh chim trời, phiêu du cùng mây và bay đến những miền đất mới. Trên cao thật cao, nhìn ngắm quê hương tươi đẹp, thêm yêu làm sao từng con đường từng phố phường. Thêm một lần được đi đến những nơi mình còn chưa qua, dù là phố xa hay quên nhà, vì còn hoài trong tim những khát khao một ngày không xa, rộn ràng thôi thúc trong ta. Dù cho đến nơi đâu xa vời, dù cho bốn ba khắp đất trời, bàn chân tâm tâm sẽ đi hết những nẻo đường Việt Nam. Dù cho bao lâu tôi vẫn đợi, bên sân ca trắng đó vẫy vời, cùng nhau ta đi khám phá những chân trời Việt Nam.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một sáng tác của Nguyễn Quang Duy, ca khúc Việt Nam Tươi Đẹp. Và bài hát này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Và mong rằng quý vị đã có được thông tin hữu ích và những phút giây thư giãn cùng chương trình. Quang Duy và Ngọc Diễm xin chào và hẹn gặp lại quý vị.